tạp chí kinh tế.
Thời kỳ vận dụng vốn rẻ của nhà nước, vung tiền đầu tư ở hải ngoại của các đại gia Trung Quốc phải chăng sắp kết thúc? Càng gần đến đại hội đảng, Bắc Kinh càng khẩn trương kềm hãm, nặn tẩu tán tài sản. Nhiều tập đoàn từng là những cánh chim đầu đàn trên con đường chinh phục thế giới của Bắc Kinh bị khóa van tín dụng. Các nghiệp vụ đầu tư ở hải ngoại bị điều tra. Một vài chủ tịch tổng công ty bị bắt. Bài học nào từ vụ những cái tên tuổi được biết đến nhiều ở Âu Tây như là An Bang, Wanda, Fosun, HNA trong tầm ngắm của cơ quan phụ trách về kế hoạch kinh tế và phát triển Trung Quốc? Vào những ngày cuối tháng 7, các tờ báo tài chính ở Tây Âu tiết lộ Bắc Kinh đã ra lệnh cho hãng bảo hiểm An Bang cho ông vua trên thị trường bất động sản và làng giải trí là tập đoàn Vạn Đạt, cũng như là cho nhiều tập đoàn Trung Quốc khác đã bắt rễ vào Âu Mỹ phải bán lại tài sản họ đã đầu tư ở hải ngoại, phải đem vốn về nước và giảm bớt mức nợ. Các tập đoàn Trung Quốc đã có những phản ứng khác nhau. Nhà tỷ phú giàu thứ nhì trên quê hương của Mao Trạch Đông là ông Vương Kiện Lâm đã tuân thủ tuyệt đối lệnh truyền từ Bắc Kinh khi thông báo Vạn Đạt sẽ tập trung đầu tư ở trong nước, bán lại 77 khách sạn, nhiều trung tâm giải trí với cái giá 9,3 tỷ đô la cho một tập đoàn nhà nước khác cũng trong ngành địa ốc là Sunac, rồi bơm thêm vốn vào cho công ty và thanh toán bất nợ cho ngân hàng, kẹt một nỗi. Giới trong ngành đưa ra 3 nhận xét. Thứ nhất, đây là một vụ bán đồ bán tháo, chuyển nợ từ một công ty nhà nước này sang một đơn vị khác, cụ thể là nợ của Vạn Đạt chuyển sang cho Sunac. Thứ hai, chính Vạn Đạt lại đi vay hơn 4 tỷ đô la để giúp cho Sunac có điều kiện mua lại những cơ sở của chính mình. Điểm thứ ba là đằng sau Vạn Đạt hay Sunac thì chủ nợ đều là các ngân hàng nhà nước Trung Quốc. Vậy thì mục tiêu giảm nợ của một con tê giác xám như Vạn Đạt có hiệu quả gì hay không? Với An Bang, hãng bảo hiểm lớn thứ ba trên toàn quốc, thì tình thế có vẻ còn gay go hơn. Có tin đồn chủ nhân tập đoàn này là ông Ngô Tiểu Huy đã bị bắt từ giữa tháng 6. Công ty bảo hiểm hoạt động với 267 tỷ đô la này ra thông cáo. Ông Ngô không còn là chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn. Nhưng ai sẽ đủ sức để mua lại tài sản bạc tỷ của An Bang, gồm từ khách sạn nổi tiếng Waldorf Astoria ở New York cho đến các hãng bảo hiểm của Hàn Quốc, Hà Lan hay là Bỉ v.v. Câu hỏi kế tiếp là phải hiểu như thế nào cái quyết định của Bắc Kinh khóa van tín dụng với các tập đoàn đầu tư ra nước ngoài, bắt buộc họ đem vốn trở lại Hoa Lục, và phải chăng đây là một tín hiệu mới cho thấy khủng hoảng về nợ của Trung Quốc đã thực sự cận kề. Trả lời RFI Việt ngữ, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ cho rằng Bắc Kinh đang cố gắng đắp một con đê để đối phó với cùng một lúc 3 cơn bão.
Dạ thưa cô, chính thức từ hôm 31 tháng 7 vừa rồi, đó, Bộ trưởng của cái Trung tâm Hợp tác Quốc tế là một cái lò nghiên cứu thuộc cái Ủy ban Phát triển và Cải cách, tức là cái cơ quan phụ trách về kế hoạch kinh tế xã hội của chính phủ Bắc Kinh. Ông ấy giải thích rằng, và tôi xin trích dẫn, Trung Quốc không có chủ trương giới hạn được đầu tư ra ngoài, nhưng mà cần kiểm soát và điều tiết việc các cái doanh nghiệp vay vốn để đầu tư thì phải phù hợp với luật lệ quốc tế. Thì tôi thì nghĩ rằng cái quyết định vừa qua của Bắc Kinh nó phản ảnh nhiều cái ưu tư khác ở bên trong, chứ họ vẫn có cái thói quen luồn lách hệ thống luật lệ quốc tế. Nhưng mà những ưu tư đó là gì? Thưa cô, thứ nhất thì Bắc Kinh đang bị nạn tẩu tán tư bản khi mà khối dự trữ ngoại tệ tương đương với gần 4.000 tỷ. Và giữa năm 2014 nay chỉ còn có khoảng 3.000 tỷ thôi. Cho nên mới ra lệnh kiểm soát các cái tập đoàn lớn đã tung tiền mua tài sản ở ngoại quốc. Thì các cái tập đoàn này lại còn vay ngân hàng quốc doanh để thực hiện các cái nhiệm vụ đầu tư ấy. Đó. Nên sẽ gây thêm rủi ro tín dụng cho cái hệ thống doanh nghiệp và ngân hàng vốn đã mắc nợ quá nhiều và đang bị rủi ro tài chính rất cao. Riêng cái nạn thất thoát tư bản nó lại còn làm sụt giá đồng nguyên, tức là gây thêm rủi ro về ngoại hối, đó, tức là hối đoái đó. Tức là cái ba thứ rủi ro cả thầy. Thật ra thì Bắc Kinh vẫn muốn các cái tập đoàn đầu tư ra ngoài, nhưng mà họ nhắm vào những cái ngành có thể tiếp thu hoặc ăn cắp được cái tiềm năng quản trị và công nghệ hiện đại của thế giới, chứ không muốn các cái tập đoàn nó thụ đắc tài sản trong những lĩnh vực khách sạn hay giải trí để đi tìm doanh lợi. Và đấy là lý do của cái áp lực tôi gọi là giải tư đó, mà các cái tập đoàn Vạn Đạt hay là An Bang vân vân nó đang gặp. họ được yêu cầu đem tiền về đầu tư ở trong nước để kích thích sản xuất và tạo ra việc làm.
Quyết định vội vàng này phải chăng là dấu hiệu mới cho thấy khủng hoảng về nợ công của Trung Quốc thực sự đang là một mối đe dọa? Ông Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời.
Thưa, tổng số nợ của Trung Quốc hiện đã lên đến 281% của tổng sản lượng. Riêng nợ của doanh nghiệp ở ngoài lĩnh vực tài chính thì lên đến gần 28.000 tỷ đô la, tức là bằng 251% sản lượng. Thứ hai thì ngoài những nợ chính thức của ngân hàng, Bắc Kinh vừa mới cho công bố thêm cái loại nợ chui nằm ngoài sổ sách, tức là shadow banking đó. Cái loại nợ quá nhiều rủi ro này nó còn cao hơn mọi ước lượng trước đây nữa. Và năm ngoái đã lên đến hơn 4.000 tỷ đô la mà lãnh đạo không thể kiểm soát nổi trong thực tế. Trong khi đó thì đà tăng trưởng rất thật chỉ có ở khoảng dưới 4-5% chứ không để là cái con dư chính thức là 6,9%. Vì vậy mà Bắc Kinh phải cố kiểm soát là cả các chủ nợ là ngân hàng, lẫn khách nợ là các cái tập đoàn đầu tư để tránh rủi ro tín dụng, rủi ro tài chính và rủi ro ngoại hối đó. Có khi sẽ trở thành rủi ro chính trị trước đại hội đảng khóa 19 vào tháng 10 tới đây đó. Kết luận của tôi thì tôi cho rằng Bắc Kinh đang rơi vào cái cảnh ngộ người ta gọi là tam đa đoan, dilemma. Tức là trong ba chính sách là thứ nhất hối suất cố định của đồng bạc, thứ hai là chính sách tiền tệ độc lập và thứ ba là tự do lưu thông tư bản. Thì người ta chỉ thi hành được hai mà thôi. Nếu mà đòi làm cả ba thì tất tất rơi vào khủng hoảng. Và nếu điều ấy nhất xảy ra đó, khi kinh tế Hoa Kỳ cũng bị suy trầm vào năm tới, tôi cho rằng là thế giới sẽ hết hồn tôi cùng.
Về thân thế, hai trong số nhiều tập đoàn trong tầm ngắm của Bắc Kinh thì trước hết là công ty Vạn Đạt của nhà tỷ phú giàu thứ hai Trung Quốc Vương Kiện Lâm.
Được thành lập từ năm 1988 ở Đại Liên, hiện diện trong nhiều lĩnh vực từ du lịch đến khách sạn, điện ảnh, sáng lập viên kiêm chủ tịch tổng giám đốc Vương Kiện Lâm đã rất đắc lực để Vạn Đạt trở thành một trong những tập đoàn Trung Quốc năng động hơn cả trên trường quốc tế, không chỉ dừng lại trong lĩnh vực địa ốc đã làm nên tên tuổi của công ty. Vạn Đạt lấn sân sang địa hạt giải trí, bỏ ra 2,6 tỷ đô la thâu tóm 75% hệ thống phát hành phim ảnh AMC của Mỹ, thêm 3,5 tỷ khác để mua hãng phim Hollywood Studio Legendary. Trong lĩnh vực thể thao, Vương Kiện Lâm đang nắm giữ 20% vốn của câu lạc bộ Tây Ban Nha Atletico Madrid. Tại Trung Quốc mới chỉ cách đây vài tuần, người giàu thứ nhì Trung Quốc thông báo đầu tư trên 4 tỷ đô la vào Vân Nam và kế hoạch xây dựng cả một thành phố Wanda City ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang.
Chưa ai biết được là sau vụ Vạn Đạt bị điều tra thì các dự án đồ sộ được tính bằng tiền tỷ đó sẽ ra sao. Còn về phía An Bang, sau nhiều năm lớn như thổi, ông vua của ngành bảo hiểm này thực sự lao đao. An Bang, Vạn Đạt và cả những HNA hay Fosun đều là những kênh để cho Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là từ sau khủng hoảng tài chính thế giới 2007-2008, tổng số vốn đầu tư trực tiếp của Trung Quốc ở hải ngoại trong 6 tháng đầu năm 2016 đã cao hơn cả so với toàn bộ vốn mà Trung Quốc đã tung ra cho cả năm 2015. Chiến lược này càng được củng cố khi mà phương Tây thì thiếu vốn để phát triển, trong lúc các tập đoàn Trung Quốc lại dư thừa vốn và họ nhận thấy rằng tăng trưởng trên đất nước của chính họ đang bị chững lại. Âu Mỹ mới là những thị trường dễ chinh phục. Nghịch lý ở đây là khi mà Trung Quốc vung tiền để mua vào các cơ sở của phương Tây, thì công luận Tây Âu đã lo ngại trước một mối đe dọa da vàng. Thế nhưng khi Bắc Kinh khóa van tín dụng, các doanh nghiệp Tây Phương cũng tỏ ra bối rối không kém. Nhưng xét cho cùng, Trung Quốc mới chỉ nhắm vào một số các công ty trong các lĩnh vực giải trí, khách sạn, du lịch, v.v. Thế còn các tập đoàn mũi nhọn mang tính chiến lược, chẳng hạn như là trường hợp của công ty vận chuyển hàng hải Costco, thì dù đang thua lỗ đến 8,5 tỷ đô la và tổng nợ công của tập đoàn này trong năm 2016 cao gấp 3 lần so với tài khóa trước đó, thế nhưng Costco thì vẫn được quyền tiếp tục đi vay. Nạn tàu tán tài sản, rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp và ngân hàng vì mắc nợ quá nhiều, cũng như là rủi ro tài chính tại Trung Quốc thì vẫn còn nguyên vẹn.